Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và cộng đồng.
Chương 51. Phép lạ về sông Jordan khi nước lũ.
Sau cùng, con đã có thể viết về những điều làm bận rộn, thị giác và thính giác tinh thần của con. Từ lúc khởi đầu bình minh sáng nay, con khổ vì phải gắng sức để nghe những điều ở bên ngoài và các việc nhà cửa, trong khi con phải nhìn và nghe những điều thuộc về Thiên Chúa. Và con không thể chịu đựng được điều gì khác ngoài những điều mà thần trí con nhìn thấy. Phải cố gắng chừng nào để không mất kiên nhẫn khi chờ đợi lúc để có thể nói với Giê-xu: Con đây, bây giờ Chúa hãy tiến bước, vì con đã nói câu đó nhiều lần và con lặp lại nó khi con bị gián đoạn, rồi lại bắt đầu bài tường thuật về điều con thấy, trong khi màn cảnh phải dừng lại từ đầu hoặc ở điểm con bị gián đoạn, để rồi lại diễn tiếp khi con được tự do để theo dõi. Con tin rằng Thiên Chúa đã muốn như vậy, để tránh bị bỏ mất những đoạn hoặc bị sai về chi tiết. Điều thường xảy ra cho con nếu con viết sau khi nhìn thấy. Con xác nhận với lương tâm những điều con viết, vì con thấy và con nghe, và con viết ngay khi con thấy và nghe. Vậy đây là những điều con đã bắt đầu thấy từ sáng nay, và đấng loan báo của nội tâm con nói cho con biết rằng đây là khởi đầu một thị kiến dài và đẹp. Giê-xu, vào lúc thời tiết xấu, đi trên con đường đất hết sức lầy lội. Con đường giống như con suối bùn nhỏ, bắn lên ở mỗi bước chân. Một thứ bùn hơi vàng, dính dẻo, trơn như xà bông mềm, dính vào xăng đan, hít lấy nó như ống rác, đồng thời chạy trốn dưới đế dép, làm cho bước đi thành khó khăn vì cứ liên tiếp bị trượt. Chắc trời đã mưa đi mưa lại trong những ngày trước đây, và bầu trời còn loan báo mưa nữa. Nó rất thấp với màu chì, trôi dạt những lớp mây dày bị đẩy bởi các luồng gió Tây Nam hay gió từ Hy Lạp, dày tới nỗi không khí ở trong miệng giống như một chất lờ lợ, như trộn mật ong. Cái thứ gió thổi từng chập này không làm cho dễ chịu, nó cuốn cong cỏ và cành cây, nhưng khi nó đi qua thì tất cả lại trở về nặng nề, bất động, với sức nóng như trước cơn giông. Thỉnh thoảng có một đám mây mang nước, nó đè rơi xuống những giọt nước nóng, tựa như nó vừa ra khỏi vòi nước nóng, rơi xuống và tạo ra những bong bóng rong buồn bắn lên chân tay quần áo, các gấu áo dài. Mặc dầu Giê-xu và các người của Ngài đã vén lên tới tận thắt lưng và lấy dây lưng cột lại, nhưng cũng bị bắn đầy bùn. Bên dưới thì ướt, nhưng những vết trên cao thì hầu như đã khô. Y phục, cả những cái người ta giữ ở trên cao hết sức có thể bằng cách xếp lại trong giữa đồ đạc, để giữ cho nó sạch và che nó cho khỏi những cơn mưa ngắn, nhưng rất mạnh. Cũng bị dơ vì bùn, bùn bám vào nửa ống chân, như một đôi tất dày bằng len bùn và đóng chặt vào chân. Các môn đệ phàn nàn một chút về thời tiết và con đường, và cả về ý muốn không mấy hợp vệ sinh của thầy, vì đã xuất hành trong thời kỳ này. Giê-xu làm như người không nghe gì, nhưng người nghe thấy hết. Hai ba lần người quay lại, họ bước hầu như hàng một để giữ bờ đường phía bên trái, hơi cao hơn, do đó hơi ít bùn hơn bờ phía bên phải. Người quay lại nhìn họ, nhưng người không nói gì. Lần sau cùng, chính là người lớn tuổi hơn cả trong các môn đệ nói:
"Ôi, tội nghiệp cho tôi, cái bùn ướt này nó khô đi trên mình tôi sẽ cảm thấy đau. Tôi già rồi, tôi đâu còn ở tuổi 30.
Matthew cũng cào nhào:
"Vậy còn tôi đâu có quen. Phêrô, anh biết rõ là khi ở Capernaum, nếu trời mưa là tôi không ra khỏi nhà. Tôi để trợ tá ở quầy thuế, và họ dẫn lại cho tôi những người phải trả. Tôi đã tổ chức những người phục vụ thực sự vì mục đích này. Đúng. Lại nữa, ai di chuyển khi trời xấu? Vài tên buồn tẻ, trợ búa và du hành thì người ta làm khi trời đẹp chứ."
"Các anh nín đi, người nghe thấy đó."
Gioan nói.
"Ồ, không, người không nghe đâu. Người suy nghĩ, và khi người suy nghĩ thì tự như người không hiện hữu nữa."
Tô-ma nói.
"Và khi người đã quyết định điều gì thì dù sự lưu ý chính đáng nhất cũng không làm được cho người thay đổi ý kiến. Người muốn làm điều người muốn, người chỉ tin cậy vào chính mình. Điều đó sẽ là tận số của người. Nếu người nghe tôi một tí, tôi biết rõ bao nhiêu là thứ."
Giuđa nói với sự tự phụ khéo léo của ông, và với cao vọng, được coi là hay hơn những người khác. Phêrô bất chợt trở nên đỏ như màu gà trống. Ông nói:
"Anh biết được cái gì? Anh biết tất cả sao? Anh có những bạn bè nào? Có lẽ anh là đại nhân của Israel. Nhưng này, anh cũng chỉ là một con người tội nghiệp như tôi và như những người khác. Có hơi đẹp trai hơn, nhưng sắc đẹp của tuổi trẻ là cái hoa chỉ tồn tại được một ngày. Tôi cũng vậy. Hồi trước tôi cũng đẹp."
Một tràng cười giòn của Gioan băng qua không khí. Những người khác cũng cười và hơi giễu Phêrô vì những nét nhăn của ông. Vì cặp giò hơi dạng của ông cũng như hầu hết các thủy thủ, đôi mắt hơi lồi của ông đỏ hoe vì gió hồ.
"Vậy cứ cười đi, nhưng là như vậy đó. Rồi đừng có ngắt lời tôi. Giuđa, anh nói coi, anh có bạn bè nào? Anh biết được những gì? Để biết cái điều như anh do người ta hiểu, thì chắc chắn anh có các bạn hữu trong đám các kẻ thù của Giê-xu. Và kẻ có bạn trong số các kẻ thù, tức là kẻ phản bội. Ê, ông tướng, coi chừng, đừng cậy vào sắc đẹp của ông. Vì nếu thực sự là tôi không còn đẹp trai nữa, thì điều rất thực là tôi còn rất mạnh. Và tôi sẽ không khó để xin anh mấy cái răng và móc mắt anh."
Phêrô nói.
"Ồ, cái lối anh nói rõ là tên ngư phủ thô lỗ."
Giuđa nói cách khinh miệt, giống như một hoàng tử bị xúc phạm.
"Rất đúng, và tôi hãnh diện vì vậy. Ngư phủ, nhưng ngay thẳng như cái hồ của tôi. Khi nó muốn làm bão, thì nó không nói, tôi sẽ làm bể yên sóng lặng. Nhưng nó là một thứ rung mình, và nó đặt chứng nhân trên bầu trời là những khối mây. Chỉ cần đừng có ngu si hay say sưa là hiểu được những báo hiệu của nó và hành động kịp thời. Anh giống như cái bùn này, trông có vẻ chắc, nhưng coi này."
Và với một cú mạnh của bàn chân, ông làm bắn bùn lên tận cằm của Iscariot đẹp trai.
"Ồ, Phêrô, lối hành động này quá bất xứng. Đó là tất cả hoa trái của các lời thầy về tình bác ái đó."
"Và cũng những lời cho anh về sự khiêm nhường và ngay thẳng. Nào, hãy khạc những điều anh biết ra đi. Anh biết cái gì? Có thật là anh biết hay anh giả bộ vậy? để người ta nghĩ rằng anh có các bạn hữu thế lực. Anh là một con sâu tội nghiệp.
Điều tôi biết là tôi biết. Tôi đâu có cần nói cho anh để xảy ra các ấu đá cho anh vui sao? Anh chỉ là tên Galilee. Tôi nhắc lại. Nếu thầy đã bớt cứng đầu thì đã có đại lợi và cũng bớt tàn bạo nữa. Vì thiên hạ mệt mỏi khi nghe lời xúc phạm.
Tàn bạo à? Nhưng nếu người tàn bạo thì hẳn người đã làm cho anh bay xuống sông ngay lập tức rồi. Một đường bay thật đẹp ở bên trên các ngọn cây. Như vậy để anh rửa khuôn mặt bị dính bùn và sẽ may mắn nếu điều đó cũng giúp cho anh rửa con tim của anh. Và nếu tôi không lầm thì nó còn đóng vảy cứng hơn là cặp giò bị dính bùn của tôi nữa.
Quả vậy, Phêrô, vì lông lá xồng xoàm và vì nhỏ con nên bị nhúng bùn nhiều hơn. Ông với Matthew đầy bùn lên tới đầu gối. Matthew nói,
thôi, sau cùng cũng phải chấm dứt chứ.
Gioan thấy Giê-xu đi chậm lại, nghi rằng người đã nghe nên nhấn bước. Ông vượt qua hai ba người bạn và tới nơi để đi bên cạnh người. Và ông gọi,
thầy ơi!
Rất êm đềm như thường lệ. Với cái nhìn tình yêu của ông ngửa mặt lên vì ông nhỏ con hơn người, và ông đi ở phía giữa đường, trong khi những người khác đi ở bờ đường phía cao hơn.
Ồ, Gioan, con đến với thầy à?
Giê-xu mỉm cười với ông. Gioan tìm hiểu một cách vừa yêu thương, vừa kính sợ khuôn mặt của thầy, để đoán xem người có nghe thấy họ nói gì không. Ông trả lời,
vâng, thầy của con. Thầy có muốn con không?
Thầy luôn luôn muốn con. Thầy muốn tất cả các con. Và với con tim như của con, nhưng con đi ở chỗ đó sẽ bị ướt hết.
Thầy ơi, không quan trọng đâu. Chỉ có một điều quan trọng đối với con là được ở lại bên thầy.
Con muốn luôn luôn ở bên cạnh thầy à? Con không nghĩ là thầy thiếu khôn ngoan và thầy có thể gây phiền phức cho các con. Con không cảm thấy bị xúc phạm bởi vì thầy không nghe theo lời khuyên của con.
Ôi, thầy ơi! Vậy là thầy đã nghe hết.
Gioan kinh ngạc.
Thầy nghe hết, ngay từ những lời đầu tiên. Nhưng con đừng buồn, các con không phải chọn lành. Thầy biết điều đó khi nhận các con, và thầy không đòi hỏi các con phải hoàn hảo mau lẹ. Trước tiên, các con phải tiến từ tình trạng hoang dại qua tình trạng gia cầm nhờ phương tiện của hai cuộc ghép.
Cái nào thầy?
Một cuộc ghép máu, một cuộc ghép lửa. Sau đó các con sẽ là những anh hùng của nước trời, và các con sẽ hoán cải thế giới, bắt đầu từ các con.
Máu, lửa.
Đúng, Gioan, máu là máu thầy.
Giê-xu, không.
Gioan ngắt lời người bằng tiếng rên.
Bình tĩnh nào bạn ơi, đừng ngắt lời thầy. Trước tiên là con, hãy nghe những sự thật này, con đáng được. Máu là máu thầy, con biết. Chính vì vậy mà thầy đến, thầy là đấng cứu thế. Con hãy nghĩ đến các lời tiên tri, họ đã không bỏ mất một nét nào khi họ mô tả sứ mạng của thầy. Thầy sẽ là con người mà Isaiah đã tả, và khi thầy đổ máu ra, thì chính máu này sẽ sinh sản. Nhưng thầy không chỉ giới hạn ở đó. Các con rất bất toàn, yếu đuối, khép kín, sợ sệt. Nên thầy khi đã được vinh hiển bên cha thầy, thầy sẽ gửi lửa xuống cho các con. Đó là sức mạnh phát nguyên ra sự kiện thầy được sinh bởi Chúa Cha, sức mạnh liên kết Chúa Cha với Chúa Con bởi một cái vòng bất khả tiêu tan để làm cho cả ba thành một, tư tưởng, máu và tình yêu. Khi chính Thánh Thần của Thiên Chúa, còn hơn là thần trí của Thánh Thần của Thiên Chúa, sự toàn vẹn của mọi sự toàn vẹn Thiên Chúa sẽ xuống trên các con sẽ không còn như các con đang là bây giờ nữa, nhưng sẽ được đổi mới, mạnh mẽ và thánh thiện. Nhưng có một người trong các con, máu sẽ là không và lửa sẽ là không, vì đối với nó, máu sẽ là quyền năng để kết án nó, và cho tới đời đời, nó sẽ biết một thứ lửa khác. Trong lửa này, nó sẽ bị thiêu đốt khi nôn mửa ra máu và uống lấy máu. Vì nó sẽ thấy máu ở khắp nơi mà nó để mắt vào, con mắt thể xác cũng như con mắt tâm hồn. nó sẽ thấy máu từ lúc nó phản bội máu của Thiên Chúa.
Ôi, thầy ơi, ai vậy?
Một ngày kia con sẽ biết, bây giờ thì đừng biết, và vì bác ái, cũng đừng tìm cách để biết, để phỏng đoán, giả tỉ. Con không được nghi ngờ anh em con, bởi vì nghi ngờ đã là thiếu bác ái rồi.
Con chỉ cần thầy bảo đảm với con rằng, không phải con là kẻ phản bội, cũng không phải anh Jacobe của con.
Ồ, không phải con, cũng không phải Jacobe. Gioan anh Dũng, con là sự khích lệ của thầy.
Rồi Giê-xu quàng cánh tay người quanh vai ông và kéo ông lại với người. Và họ ôm nhau như vậy mà bước đi. Họ nín lặng một lúc. Bây giờ những người khác cũng nín lặng, chỉ còn nghe tiếng động của bàn chân trên đất. Rồi họ nghe thấy một tiếng động khác, tiếng sùng sục đều đều, giống tiếng gáy gỗ nặng nề của người bị sổ mũi, thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi các tiếng vỡ nhẹ. Giê-xu nói,
con nghe thấy không? Tới gần xong rồi.
Nhưng chúng ta chỉ tới chỗ sông cạn vào ban đêm. Sắp đêm rồi.
Chúng ta sẽ nghỉ trong một cái lều, và sáng mai chúng ta sẽ qua sông. Thầy đã muốn tới sớm hơn vì mực nước sông dâng cao từng giờ. Con nghe thấy không? Tiếng các cây sậy ở bờ sông bị bẻ gãy dưới sức nặng của nước lũ.
Họ đã giữ thầy lại quá lâu trong các làng của miền thập tỉnh. Chúng con đã nói với những người bệnh đó là để lần khác, nhưng...
Những người bệnh thì muốn được khỏi ngay chứ Gioan, và đấng có tình thương cũng chữa ngay, không quan trọng đâu Gioan, dù sao chúng ta cũng sẽ qua sông. Thầy muốn đi ở bờ bên kia trước khi trở lại Jerusalem dịp lễ ngũ tuần.
Họ lại nín lặng, màn đêm buông mau trong ngày mưa, đường đi và hoàng hôn càng ngày càng tối và trở nên khó hơn. Cây cối ở dọc đường cũng làm tăng bóng tối bởi chồng lá của chúng.
Chúng ta hãy qua phía bên kia đường. Bây giờ chúng ta đã ở gần khúc sông cạn. Chúng ta sẽ tìm một cái lều.
Họ băng qua đường. Những người khác cũng làm theo. Họ băng qua rãnh bùn. Bùn thì đúng hơn là nước. Đang rì rào đổ ra sông. Hầu như phải dò từ cây nọ qua cây kia. Họ di chuyển hướng về phía sông, mà tiếng ồn ào càng lúc càng nghe gần và mạnh. Một tia sáng trăng đầu tiên xuyên qua làn mây, len lỏi giữa hai cục mây, chiếu sáng nước bùn của dòng Jordan rất đầy, rất rộng ở chỗ này. Đây không còn là con sông phẳng lặng, đẹp màu da trời nữa, nơi mọi khi thì dòng nước cạn và yên lặng, cho nhìn thấy lớp cát mịn của bãi sạn gần bờ. Nơi bắt đầu bãi sậy, luôn luôn có tiếng rì rào. Bây giờ, nước đã xâm chiếm hết, và những cây sậy ở đầu bãi ngã gục xuống. Bị gãy, bị ngập, không còn nhìn thấy nữa. Suốt dọc bờ, một dải lá xanh giận sóng của hoa nước giống như ra dấu hiệu từ biệt, hoặc giống như tiếng kêu cầu cứu. Nước đã lên tới gốc các cây lớn. Tôi không biết những cây này. Chúng to và rậm rạp, làm thành một bức tường dày tối om trong màn đêm. Vài cây liễu đã dìm ngọn, bộ tóc rối của chúng vào trong nước đục vàng.
Chỗ này không còn là bãi cạn nữa.
Phêrô nói,
không phải chỗ này, nhưng coi kìa, ở đằng kia, người ta còn đang băng qua.
Andre nói, quả vậy, hai con vật đang dò dẫm cẩn thận để qua sông. Nước đã lên tới bụng chúng.
Nếu chúng qua được, thì thuyền cũng qua được. Nhưng phải qua ngang, dù là đã đêm, mây đã tan và có trăng. Ta đừng để mất thì giờ, đi tìm xem có thuyền không.
Và Phêrô hô ba lần tiếng kêu khéo dài và than van.
Ô, ê!
Không có tiếng trả lời.
Hãy đi tí nữa, tới tận chỗ sông cạn. Chắc chắn Melchias ở đó với các con ông. Đây là mùa tốt của ông ta,
ông ta sẽ chở chúng ta qua.
Họ bước nhanh hết sức có thể trên lối đi hẹp dọc bờ sông, hầu như sắp chạm nước.
Nhưng có phải là người đàn bà không?
Giê-xu nói khi nhìn hai người bây giờ đã sang qua sông cùng với con ngựa của họ và dừng lại trên lối đi.
Một người đàn bà sao?
Phê-rô và những người khác không nhìn rõ nên không phân biệt được cái bóng người vừa xuống khỏi ngựa và đang đứng chờ là đàn ông hay đàn bà.
Đúng, đó là người đàn bà, đó là Maria. Bây giờ nhìn coi, cô ta đang ở dưới ánh trăng.
Thầy may mắn nhìn thấy tỏ, thầy có cả mắt tốt.
Đúng Maria rồi, cô ta muốn gì vậy?
Và Giê-xu kêu,
Maria!
Rabboni, thầy hỡ, ngợi khen Thiên Chúa vì con xin được thầy.
Và Maria chạy như một con linh dương về phía Giê-xu. Tôi không biết sao, nàng không trượt té trên lối đi nguy hiểm này. Nàng đã bỏ rơi chiếc áo khoác thứ nhất, rất nặng, và bây giờ nàng chạy với chiếc áo khoác thứ hai nhẹ hơn, bao bọc cơ thể nàng bên ngoài y phục màu đậm. Khi tới trước Giê-xu, nàng phục xuống chân người, không nghĩ gì tới buồn. Nàng thở hổn hển nhưng sung sướng. Nàng nhắc lại,
ngợi khen Thiên Chúa vì con đã tìm được thầy.
Tại sao vậy Maria? Có chuyện gì thế? Con không ở Bethania à?
Con ở Bethany với mẹ thầy và các bà. Đúng như thầy đã bảo. Nhưng con tới gặp thầy. Lazaro không thể đi vì anh ấy rất đau. Nên con đi cùng với người đầy tớ.
Con đi một mình với một người con trai và vào mùa này.
Ôi, Rabboni, thầy không muốn nói với con rằng thầy nghĩ là con sợ. Con đã không sợ để làm biết bao điều xấu. Bây giờ con đâu có sợ để làm điều tốt.
Vậy tại sao con tới?
Để xin thầy đừng qua sông. Ở bờ bên kia, chúng đang chờ thầy để làm hại thầy. Con biết bởi một người của Herode, kẻ hồi trước yêu con. Ông ta đã nói điều đó cũng còn là vì yêu hay vì ghét con không biết. Con chỉ biết rằng bữa trước ngày hôm qua, ông ta nhìn thấy con qua hàng rào và ông ta bảo con, Maria ngu ngốc ơi, em đang đợi ông thầy em à. Em làm đúng, vì đấy là lần chót. Khi ông ta tới Giu-đê, người ta sẽ bắt ông ta. Hãy nhìn ông ta cho kỹ rồi trốn đi. Vì vào lúc này, ở gần ông ta sẽ là thiếu khôn ngoan. Khi đó, thầy có thể nghĩ với con tim như thế nào? Con đã được báo tin. Thầy biết, con biết nhiều kẻ và vẫn coi con như điên hay bị quỷ ám. Chúng còn nói với con biết đó là sự thật. Con lấy hai con ngựa và con đi. Không hề nói gì với mẹ thầy để khỏi làm khổ mẹ. Xin thầy lánh đi ngay. Nếu chúng biết rằng thầy ở đây, chúng sẽ tới từ phía bên kia sông. Herode cũng tìm thầy. Bây giờ thầy đã ở gần Macherote. Thầy ơi, hãy lánh đi. Hãy lánh đi vì tình thương. Vì tình thương. Thầy ơi.
Maria, đừng khóc.
Thầy ơi, con sợ.
Không, sợ gì chứ. Con đã có đủ can đảm để qua sông giữa đêm mà.
Nhưng đó chỉ là con sông. Còn những người này là kẻ thù của thầy, và chúng ghét thầy. Con sợ là sợ sự thù ghét của họ đối với thầy, vì con yêu thầy. Thầy ơi!
Đừng sợ, chúng chưa bắt thầy đâu. Đây không phải là giờ của thầy. Dù là chúng đặt hàng đội và hàng đội lính dọc theo hết mọi con đường, chúng cũng không bắt được thầy. Đây chưa phải là giờ của thầy, nhưng thầy sẽ làm như con muốn. thầy sẽ trở lại phía sau.
Giuđa lẩm bẩm, cách mập mờ điều gì đó nên Giê-xu trả lời.
Đúng Giuđa, đúng hệt như con nói, nhưng chỉ đúng hệt có phần đầu câu con nói thôi. Thầy cho cô ta là có lý, đúng. Thầy cho cô ta là có lý, không phải vì đó là một người đàn bà như con ám chỉ, nhưng bởi vì chính nàng là kẻ đã tiến cao nhất trên con đường tình yêu. Maria, hãy trở về nhà ngay khi con có thể. Thầy trở lại phía sau, rồi thầy sẽ qua sông, nơi thầy có thể. Rồi thầy sẽ đi Galilea. Con hãy cùng với mẹ thầy và các người khác tới Cana, vào nhà Susanna. Ở đó thầy sẽ bảo cho các con những gì phải làm. Hãy đi trong bình an và phúc lành. Thiên Chúa ở với con.
Giê-xu đặt tay trên đầu cô và chúc lành cho cô như vậy. Maria cầm tay Giê-xu và hôn. Rồi cô đứng lên và trở lại. Giê-xu nhìn cô đi, nhìn cô lượm chiếc áo khoác lớn của cô, mặc lại rồi tới bên con ngựa, nhảy lên, phóng tới chỗ sông cạn và băng qua.
Bây giờ chúng ta đi.
Người nói,
thầy muốn cho các con nghỉ mà không được, thầy sẽ lo việc bảo vệ các con như Giuđa nghĩ. Và hãy tin rằng nếu các con rơi vào tay các kẻ thù của thầy, thì sẽ có hại cho sức khỏe của các con hơn là nước và bùn.
Mọi người đều cúi đầu, hiểu ra lời trách móc ẩn giấu, được nói cho họ để trả lời cho những đàm thoại của họ lúc nãy. Họ đi, đi, đi suốt đêm giữa những lúc tạnh và các cơn mưa ngắn. Một bình minh tái mét bắt gặp họ gần một làng rất nhỏ, nằm gần bờ sông, với những căn nhà nhỏ đầy bùn. Dòng sông ở đây nhỏ hơn ở chỗ sông cạn. Có những chiếc thuyền đã được lôi lên cạn, tới tận đằng sau nhà ở để giữ cho nó khỏi nước lũ. Phêrô phóng một tiếng kêu.
Ô, ê!
Một người đàn ông già vạm vỡ ra khỏi lều.
Ông muốn gì?
Mấy cái thuyền để qua sông.
Không thể được, sông quá ngập, dòng nước.
Ê, bạn ơi, bạn nói với ai vậy? Tôi là dân chài Galilee đây.
Biển là một chuyện, ở đây là sông. Tôi không muốn mất cái thuyền của tôi. Hơn nữa, tôi chỉ có một cái. Mà ông, với các người của ông, các ông quá đông.
Nói điều chưa? Ông muốn nói với tôi là ông chỉ có một cái thuyền sao?
Cầu cho mắt tôi khô héo nếu tôi nói dối. Tôi...
Coi chừng, kẻo nó khô thật nhé. Người là vị Rabbi Galilee đó. Người ban mắt cho kẻ mù. Người cũng có thể làm thỏa lòng ông bằng cách làm khô mắt ông.
Lại tình thương, Rabbi, xin tha cho con, Rabboni.
Ừ, đừng bao giờ nói dối. Thiên Chúa yêu những kẻ thành thật. Tại sao ông lại nói dối là ông chỉ có một cái thuyền, trong khi cả xứ có thể đính chính cho ông? Thật quá nhục cho một người nói dối và bị lột mặt nạ. Ông sẽ cho tôi mượn các thuyền chứ?
Thưa thầy, tất cả ạ.
Phêrô, cần mấy chiếc?
Thời tiết bình thường thì chỉ hai là đủ. Nhưng với nước lũ, chèo chống khó hơn nên phải ba cái.
Hãy lấy đi, ông dân chài. Nhưng rồi tôi làm sao để lấy lại được?
Hãy đi theo trong một thuyền. Ông không có con trai sao?
Tôi có một thằng con trai, hai đứa con rể và những đứa cháu trai.
Mỗi thuyền hai đứa là đủ để trở về rồi.
Chúng ta đi.
Và người đàn ông gọi những người khác, và với sự phụ giúp của Phêrô, Andre, Jacobe, Gioan, họ đặt các thuyền xuống nước. Dòng nước mặn muốn lôi nó đi lập tức. Các sợi dây cột nó vào các cây ở gần đó căng ra như dây cung, kêu ken két. Phêrô nhìn, ông nhìn các thuyền, nhìn dòng sông, ông nhìn và lắc đầu, vùi bàn tay trong mớ tóc hoa râm, rồi ông liếc Giê-xu cách tò mò.
Con sợ à, Phêrô?
Vâng, gần như...
Đừng sợ, hãy tin, và cả ông nữa. Kẻ mang Thiên Chúa và các kẻ người sai đến thì không được sợ. Hãy lên thuyền đi, thầy lên chiếc thứ nhất.
Người chủ của các thuyền làm một cử chỉ nhẫn nại. Hẳn ông nghĩ rằng đã đến giờ sau cùng của ông và con cái ông. Hoặc ít nhất, ông cũng nghĩ rằng ông sắp mất các chiếc thuyền và đi trôi theo dòng nước. Giê-xu đã ở trong thuyền, đứng ở đằng mũi. Những người khác lên thuyền với người và hai thuyền kia. Chỉ còn lại trên đất một đứa nhỏ để canh chừng các dây cột thuyền.
Chúng ta lên hết chưa?
Chúng ta đã lên hết.
Các mái chèo sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng.
Ông, hãy rời bến.
Ông già nhỏ tháo dây buộc tại cái chốt gần mạn thuyền. Các con thuyền khi vừa tắt bờ trôi vẹo về phía nam theo chiều dòng nước. Nhưng Giê-xu có khuôn mặt của phép lạ. Người nói gì với dòng sông thì tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng dòng nước hầu như ngừng chảy. Nó chỉ có những nhu động nhàn nhã của sông Giô-đan khi không có nước lũ. Các con thuyền cắt ngang dòng nước rất dễ dàng và cả đến lẹ làng, làm cho ông chủ thuyền ngạc nhiên. Đây, đã đến bờ. Họ lên đất dễ dàng và dòng nước không cố gắng lôi các con thuyền đi khi các mái chèo đã dừng hẳn. Ông chủ thuyền liền nói:
Thưa thầy, con thấy thầy thật mạnh mẽ. Xin thầy chúc lành cho tôi tớ thầy và xin thầy nhớ đến con là kẻ tội lỗi.
Tại sao lại mạnh mẽ?
Ôi, chuyện này đối với thầy có vẻ là chuyện nhỏ sao? Thầy đã làm ngừng dòng nước của Giô-đan khi nước lũ.
Giô-sê cũng đã làm phép lạ này mà còn lớn hơn nữa, vì nước sông đã biến đi để cho hòm bia đi qua.
Còn ông ơi, ông đã đưa hòm bia thực sự của Thiên Chúa qua sông.
Giu-đa nói cách tự mãn.
Lại Thiên Chúa tối cao, vâng, con tin điều đó. Thầy thực là đấng Messia, con Thiên Chúa tối cao. Ôi, con sẽ nói trong các tỉnh và các làng quanh đây. Con sẽ nói điều thầy đã làm, điều mà con đã thấy thầy làm. Xin thầy trở lại. Cái xứ tội nghiệp của con có nhiều bệnh nhân, xin thầy đến chữa cho họ.
Thầy sẽ trở lại. Trong khi chờ đợi, con hãy nhân danh thầy mà rao giảng đức tin và sự thánh thiện để họ được đẹp mắt Thiên Chúa. Chào con, hãy đi bình an và đừng sợ cho sự trở về của con.
Con không sợ. Nếu con sợ, con sẽ xin thầy thương xót mạng sống con. Nhưng con tin ở thầy và ở lòng tốt của thầy và con ra đi. Không xin gì cả. Xin chào thầy.
Ông lên thuyền, quay mũi chiếc thuyền đầu tiên ra dòng sông và nó đi ra, êm đềm mau lẹ. Nó đụng bờ bên kia rồi. Giê-xu ở lại đó chờ tới khi người thấy ông đã lên đất. Người làm một cử chỉ chúc phúc, rồi người lên đường. Dòng sông lại lấy lại nhịp chảy mạnh, và tất cả chấm dứt như vậy.
Qua mau mà còn để bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình này thương vẫn luôn buông tròn. Nhìn cậy chân Chúa. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối sau. đời còn sao mãi ê chề. Tình người hôm qua sao hôm nay tựa là khói bay, và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều, nguồn ủi an Chúa là tình yêu. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con, Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối. Còn dài ngày mưa đêm buồn mãi thôi, con luôn vững tin nơi Ngài, dù đời con sống trong u hoài, tình Ngài luôn cứu soi ngày mai. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con, Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cành, tình đời như vui cho con trông cậy một Chúa thôi. Tình Ngài nhiệm màu dìu con qua từng tháng năm, con luôn bước trong ân tình, Ngài gọi con sống trong an bình, Ngài chờ con giữa anh bình minh. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con, Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714 1265 1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.